情。阿弥陀佛，我们给你的名字里有一个红色的当然。 những cái quý vị hoan hỷ A Di Đà Phật. Đồng đức Phật tử thân mến, đồng ý đức quán theo Bồ Tát thì chúng ta là một người Phật tử trong gia đình của đạo Phật, thì dĩ nhiên và tất cả chúng ta thường xuyên hàng ngày thường niệm nhớ đến quán theo Bồ Tát, nhất là những lúc mà chúng ta bị đau khổ, chúng ta thường niệm đến quán theo Bồ Tát từ bi cứu khổ cho con, phải không? Quan Âm Bồ Tát tầm thân cứu khổ mà nghe cái âm thanh của chúng sinh nào mà đau khổ gọi đến tên Ngài thì Ngài liền đến để mà gia hộ, để mà tháo gỡ cái khổ của chúng ta và giúp đỡ đưa chúng ta thoát khỏi khổ hiện tại và được bình an, và từ đó chúng ta được là thăng hoa cuộc sống. Và nhờ cái tâm thành của chúng ta đối với đức quán theo Bồ Tát, cho nên đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quán theo Bồ Tát là như vậy. Cho nên ngày viếng đức quán theo Bồ Tát hôm nay thì với thời giờ có giới hạn, để dành cho chúng ta được thưởng thức chương trình văn nghệ tiếp sau đây của Phật giáo ở nơi chùa Quan Âm này, thì chúng tôi xin gửi đến quý vị cái bài giảng hôm nay với tựa đề là nghe lời quán Thế Âm mà ráng lo tu hành, nghe rõ không? Nghe lời quán Thế Âm ráng lo tu hành. Cái đề tài rất đơn giản như bình dân như vậy để Phật tử chúng ta dễ hiểu. Nghe lời quán Thế Âm mà ráng lo tu hành thì Quan Âm cứu khổ chúng ta để chúng ta tu theo cái lời dạy của Ngài và tu theo cái phương cách của Ngài đã tu để mà chúng ta được sớm giải thoát ở luân hồi khổ đau. Thế như vậy chứ không phải Ngài cứu khổ chúng ta được vượt khỏi khổ nạn rồi thôi, không nghĩ nhớ đến ơn Ngài và không nghĩ đến là cái điều kiện mà Ngài rất mong chờ để chúng ta là cứu chúng ta thoát khổ, cái khổ trong hiện tại, mà cũng là cứu chúng ta thoát cái khổ ở tương lai. Thì Phật tử cũng biết rằng á, cái sau này Phật tử chúng ta mà chuyên tu theo lời của Đức Phật dạy, cũng như Bồ Tát Quán Thế Âm dạy đó, thì cuối đời chúng ta được là tiếp dẫn giảng sanh cực lạc quốc. Mà về cực lạc quốc á, Đức A Di Đà lai nhân tiếp dẫn chúng ta, trong khi đó có hai vị đại Bồ Tát luôn luôn kề cận với Đức Phật A Di Đà, mà cũng là người là hộ trì Đức Phật A Di Đà đắc lực để trợ duyên cho chúng sinh ở thế giới Ta Bà này nói riêng và mười phương cõi Phật nói chung. Ai mà thường xuyên niệm Phật A Di Đà để cầu sanh cực lạc quốc thì lúc nào cũng được là quán Bồ Tát luôn luôn gia hộ, đại thế chí Bồ Tát luôn luôn cận kề. Và khi chúng ta nhắm mắt lìa trần mà nhớ được niệm Phật A Di Đà thì Đức A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và thánh chúng ở bên tây phương cực lạc quốc sẽ tiếp dẫn chúng ta quán sanh cực lạc quốc. Cho nên cái duyên mà chúng ta được thấy Đức Quán Thế Âm mà chúng ta lại bái, rồi chúng ta cung kính, mà chúng ta là vâng theo lời dạy của Ngài và theo đó mà tu tập, thì hiện tại được bình an, được sự gia hộ của Ngài, và cuối đời cũng chính Ngài tiếp dẫn chúng ta về cực lạc quốc, giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau. Cho nên chúng ta nói nghe lời Quán Thế Âm và ráng lo tu là như vậy. Thì để đi sâu vào vấn đề này thì trước nhất thì chúng tôi xin gợi lại cho Phật tử chúng ta được hiểu biết qua Quán Thế Âm Bồ Tát là vị đại Bồ Tát. Thường là chúng ta niệm đến Tam Thánh Tây Phương đó. Tam Thánh Tây Phương là ba vị thánh lớn ở Tây Phương cực lạc quốc, đó là A Di Đà Phật là đại thánh, mà hai vị đại đệ tử của A Di Đà Phật đó là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là Tam Thánh Tây Phương và Tam Thánh ở thế giới Tây Phương cực lạc quốc. Tất cả Phật tử chúng ta ai niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc thì lúc nào chúng ta cũng nghĩ tưởng niệm nhớ đến Tam Thánh Tây Phương này, đó là Đức A Di Đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái điều Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài hiện là Bồ Tát và tương lai Ngài sẽ làm Phật, mà Ngài làm Phật là ở thế giới Tây Phương cực lạc quốc. Theo sự họ tiếng Đức Phật A Di Đà, tương lai thì Ngài sẽ là thành Phật ở thế giới Tây Phương cực lạc quốc. Khi Đức A Di Đà Phật chúng ta nhập vào Đại Niết Bàn rồi thì thế giới cực lạc này sẽ là thế giới của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật và đổi cái thành tên khác. Đó như vậy. Vậy thì sao Đức A Di Đà ở thế giới Tây Phương cực lạc đó là Đức Quán Thế Âm thành Phật?
Nhưng thật sự ra theo lịch sử và giáo lý chúng tôi được học á, thì Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật từ lâu, nhưng tùy duyên mà thị hiện từ vô lượng kiếp đến nay ở cõi Ta Bà và mười phương thế giới để mà làm những cái duyên sự để cứu khổ, để mà độ chúng sinh nương theo đó và hướng về Tam Bảo tu tập để tương lai được vãng sanh Cực Lạc Quốc và để thành Phật. Ngày xưa khi mà Đức Phật Quán Thế Âm từ đây vô lượng kiếp xa xưa, thời Đức Phật Quán Thế Âm, có gì Đức Phật xưa là Phật Quán Thế Âm. Trong buổi pháp hậu đó có một vị Bồ Tát đã là nhờ nơi nghe lời Đức Phật Quán Thế Âm thuyết dạy về pháp văn tư tu, về văn tư tu. Từ nơi văn tư tu này mà ngài Quán Thế Âm đã đắc ngộ được, đã dĩ căn viên thông, dĩ căn viên thông. Và nghe pháp hậu này, Đức là Phật Quán Thế Âm đó cho ngài một cái pháp hiệu đặc biệt, đó là Quán Thế Âm. Đó là Quán Thế Âm, Phật Quán Thế Âm mà cho ngài pháp hiệu là Quán Thế Âm, là pháp hiệu là Quán Thế Âm. Và từ đó về sau, từ vô lượng kiếp xa đến nhận đến hôm nay, ngài vẫn còn và vẫn giữ mãi cái danh hiệu này, cái pháp hiệu này, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Và khi chúng ta học qua kinh, chúng ta có nghe những danh từ này: Quán Tự Tại, Quán Tự Tại, hay là Từ Tâm Không Sát Hại. Đó là những cái danh từ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Có người gọi đủ là Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi gọn là Quán Âm, mà hay là cái tên nữa là Quán Tự Tại. Và tên thứ tư là Từ Tâm Bất Sát. Từ Tâm Bất Sát, đó là bốn cái từ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay chúng ta được nghe thường xuyên danh từ mà chúng ta thường nghe nhất, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm là đàn ông hay là đàn bà? Tôi tự nói là đàn ông hay đàn bà. Chúng ta nhìn thấy tượng Đức Quán Thế Âm là người nữ, là đàn bà, phải chứ không? Nhưng có nơi tượng Quán Thế Âm là đàn ông chứ không có đàn bà. Tại vì Đức Quán Thế Âm tùy duyên thị hiện ở quốc độ để tế độ chúng sinh, tùy duyên ở nơi mà ngài hiện ra là nam hay là nữ, tùy duyên mà hiện ra là vua hay là quan, tùy nơi hiện ra như chỉ bà la môn hay là cư sĩ, vân vân. Ngài có 32 cách để thị hiện, để mà quá độ chúng sinh tùy nơi tùy chỗ, thuận duyên để giáo hóa. Thì nơi nào là ngài giáo hóa thị hiện thân nào, khi ngài từ giả ra đi rồi thì cái tướng đó người ta ghi nhận lại nơi đó và tôn thờ bằng hình tướng đó là nam hay là nữ, hay là vua hay là quan, vân vân. Cũng như bây giờ chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm của chúng ta là hình dáng người nữ, nhưng bên Tây Tạng thì tướng dáng của Quán Thế Âm là người nam. Và bây giờ người ta nói rằng Quán Thế Âm đã thị hiện hiện tại ở Tây Tạng, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đó là cái quan niệm của xứ Tây Tạng. Rồi quan niệm đó nghĩ rằng Quán Thế Âm là Đạt Lai Lạt Ma để hộ trì xứ Tây Tạng. Đó là hóa thân thị hiện là Đạt Lai Lạt Ma để hộ trì xứ Tây Tạng quốc. Phật tử nghe cho xứ Tây Tạng là phải không? Là như vậy. Như thì Quán Thế Âm tùy duyên thị hiện quốc độ mỗi chỗ mỗi nơi. Khi xong rồi thì ngài đi qua quốc độ khác, để lại cái hình ảnh mà người ta tôn thờ và kính trọng, đó là Đức Quán Thế Âm. Thì quán là quán xét, âm là âm thinh, thế là thế gian đau khổ. Thì quán xét thế gian đau khổ từ cái âm thanh nức nở nghẹn ngào đắng cay khổ sở phát ra cầu cứu kêu gọi, mà Đức Quán Thế Âm lắng nghe rõ biết được và tìm đến chỗ đó để cứu chúng sinh nó thoát khổ. Đó là chúng ta nói về cái kỳ diệu, cái uy lực của cái tâm nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi đạt được nhĩ căn viên thông rồi là cái thần thông về cái tiếng nghe, là thần thông về nhĩ căn là nghe, nghe thấu suốt, nghe thật xa, nghe mọi nơi, nghe mọi giới, chỗ nào có tiếng âm thanh gọi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài đều nghe hết. Cho nên tùy chỗ mà cảm ứng mà từ hiện hình ra để cứu khổ chúng sinh. Chúng tôi nhớ ngày xưa đó, khi chúng tôi học có đọc qua cái bộ sách mà Hòa Thượng Thích Thiền Tâm có kể lại thời đời Pháp thuộc của chúng ta đó. Có một vị phi công lái được máy bay của Pháp đi qua một cái liền gần tới vào bờ thì bị sương mù dày đặc, rồi thì là tay lái bị lạc đi và rơi xuống biển. Khi rơi xuống biển thì máy bay nó không chìm, mà bây giờ thì cái vụ phi công này là người Thiên Chúa mà. Bây giờ Thiên Chúa thì gặp tai nạn á, thì kêu Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Thì máy bay nó sắp bắt đầu muốn chìm rồi, thì sợ quá kêu Chúa, niệm Chúa hoài, bắt đầu nó chìm hoài. Thì bây giờ tới là niệm đến Đức Mẹ Maria cũng vậy luôn, bắt đầu sợ quá. Bây giờ niệm Chúa mà lại không cứu, mà niệm Đức Mẹ rồi cũng không cứu nữa. Bây giờ sắp sửa máy bay sắp sửa chìm rồi, sợ quá. Ở có nghiên cứu về Phật giáo, cái đọc qua cái Hoai Thần của Đức Quán Thế Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ. Bây giờ ổng là tín đồ Thiên Chúa giáo, bây giờ ổng tin tưởng Đức Quán Thế Âm và liền niệm Quán Thế Âm thành tâm thiết tha: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Bồ Tát. Niệm thiết tha thành tâm như vậy thì cái chiếc bay nó không chìm, tức là đà cái biển qua nó không chìm, thì tín hiệu bay về cái mặt đất liền của Việt Nam chúng ta. Thì bây giờ bắt đầu ở trong đó nó đem rồi đưa người ra để mà tìm kiếm máy bay này để cứu. Thì tàu vừa tới vừa cặp lên chiếc máy bay, thì ông phi công kia vừa bước qua tàu cứu nạn, vừa bước lên tàu cứu nạn thì máy bay chìm xuống dưới đáy lòng đại dương. Đó là như vậy, đó là cái Hoai Thần của Đức Quan Thế Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ. Không phân biệt người đó là tu theo Phật hay là tu theo tôn giáo nào, người tự ác khổ sở tới giai đoạn nào đó mà nghĩ đến Quán Thế Bồ Tát cái Tầm Thinh Cứu Khổ mà kêu đến Ngài, Ngài vẫn thị hiện đến dùng thần lực của Ngài để cứu chúng sinh thoát khổ nếu có thành tâm, phải không? Ta tự đọc kinh Phổ Môn đó, đến mà những giai đoạn mà Ngài cái Tầm Thinh Cứu Khổ đó, quý vị thấy bất cứ gặp tai nạn nào mà chúng ta thầm niệm đến Quán Thế Âm hay thiết tha niệm đến danh hiệu Quán Thế Âm, Ngài liền hiện đến để giải tỏa cái khổ sở cho chúng ta, để giải thoát cái khổ nạn cho chúng ta, để chúng ta được bình an như ý của mình bằng thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng tôi kể thêm một câu chuyện nữa, và có thời gần đây, cách đây là khoảng là hơn 20 mấy năm, thì khi Việt Nam mới giải phóng thì có một số người chúng ta là đi vượt biên qua nước ngoài. Thì trong cái chiếc thuyền vượt biên đó có một nhà sư, là một nhà sư hướng dẫn một số Phật tử nguyên một tàu đó vượt biên. Thì trên đường vượt biên thì sóng to gió lớn bão tố trùng trùng, chiếc thuyền này sắp chìm xuống lòng biển rồi. Bây giờ thì làm sao bây giờ? Thì nhà sư này thường niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên nhà sư mới khuyên tất cả người đồng hành hãy cùng với sư đây đồng niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, thì đã được Bồ Tát cứu khổ mình. Giờ phút này chỉ còn tin tưởng là Bồ Tát mà thôi. Đó, thì bây giờ tất cả chúng đồng hành đi trong cái thuyền đó sắp sửa rơi vào biển cả mênh mông làm màu cho cá mập, thì tất cả đồng nghe lời nhà sư đồng sướng lên: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Bồ Tát, danh hiệu Quán Bồ Tát được niệm rền vang lên. Thì chúng đồng tình thành tâm thiết tha mà niệm danh từ Quán Thế Bồ Tát. Thì ngay lúc đó Phật tử biết không, trên không trung bao la thì Đức Quán Bồ Tát hiện ra đứng như con rồng đen, đứng như rồng đen phóng hào quang xuống ngay chiếc tàu này. Chiếc tàu này không chìm, nó là đà mà không chìm, sóng to gió lớn cỡ nào cũng không chìm nữa. Thì bây giờ nhà sư này cùng Phật tử thấy mừng quá rồi, niệm hoài niệm mãi niệm riết, bỗng nhiên có một chiếc tàu của hải quân của quân đội quốc tế thấy vậy mới đi lạ, đi trên biển nó thấy lạ, phóng cái ống nhòm đó nhìn thấy tử thấy một tàu nó sắp chìm mới đến để mà cứu. Thì bây giờ Phật tử biết sao không? Đó là cái sự giao cảm giữa Bồ Tát làm cho chiếc tàu kia là quay đầu trở về cái chỗ này trên đường đi để mà cứu vớt cái tàu này. Thì khi chiếc tàu này đến đây thấy chiếc tàu này, thấy tàu tị nạn sắp bị chìm thì lại là không chìm, nhưng mà bỗng nhìn lên trên không gian một ánh sáng thật là đẹp đẽ vô cùng, trên đó có hào quang rực rỡ của Đức Quán Bồ Tát đang đứng trên con rồng đen. Thì bây giờ các vị bắt đầu chụp hình cái hình dạng kỳ lạ quá, chưa từng thấy, kỳ diệu chưa từng bao giờ thấy bao giờ, cho nên chụp hình nhưng chụp liên tục không biết bao nhiêu chục lần, nhưng chỉ duy nhất có một tấm có được mà thôi. Vậy thì khi các vị này bắt đầu đưa tất cả người ở trong cái thuyền này qua cái tàu cứu nạn xong rồi, thì chiếc thuyền cứu nạn kia, chiếc thuyền bị nạn kia tự nhiên chìm xuống biển cả, tất cả người trên thuyền đều cứu vớt được hết. Đó là nhờ đâu vậy Phật tử? nhờ lòng thành của nhà sư cùng với toàn thể Phật tử đồng thành tâm niệm quán Tam Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhờ lòng thành tâm cả với các cái người ở trong đoàn đi đó cùng với nhà sư đó mà tiếp tục sự giao cảm đến với quán Tam Bồ Tát. Thì quán Tam Bồ Tát đã hiện đến dạ ống thần lực của ngài để gia hộ và chờ đợi cái thuyền cứu nạn đến và cứu nạn xong hoàn toàn chiếc thuyền này và mọi người được bình an đến bờ an toàn. Cho nên người ta đến bờ an toàn rồi mới nhớ đến hình ảnh này, mới nghĩ đến quán Tam Bồ Tát và bắt đầu là cái hình đó được là phát tải rộng ra. Đó là hình của quán Tam Bồ Tát đứng trên con rồng. Võ tử thấy Bồ Tát đứng rồng đó là từ nơi cái chuyện này, thấy không? Đó là như vậy đó, đó là quay thần Bồ Tát lực của quán Thế Âm tầm thân cố khổ. Trên cái chùa quán Thế Âm của chúng ta cũng như vậy, chùa quán Thế Âm chùa này rất là linh thiêng đó hả. Hồi xưa tôi nghe nói chùa Ước mà không biết chùa Ước là chùa nào ở đâu, nghe nói thôi đi xuống Vĩnh Long giảng hoàng nói chùa Ước không biết chùa nào, mà thượng tọa Phước Hạnh thỉnh lên giảng nói ở chùa Ước mà tôi không biết chùa Ước ở đâu nữa, nghe nói chùa Quan Âm. Rồi bây giờ hôm nay lần đầu tiên được đến chùa Quan Âm đây là chùa Ước, cái danh từ theo địa phương ngày xưa vô đây ước gì được nấy, phải không? Tự thường xin đến chùa này làm ước, ước là chúng ta mong cầu cái gì đó thuận lợi theo mình, được bình an mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt dồi dào và tất cả điều như ý muốn. Đó là nơi đây chúng ta đến ước nguyện. Và từ chỗ thành tâm của ni sư trụ trì, từ chùa Đơn Sơn được thượng tọa trụ trì trợ duyên giúp đỡ, và từ thượng tọa cái Phước Hạnh ở cái trụ trì chùa Giác Hòa trợ duyên giúp đỡ, hôm nay chùa ước của chúng ta gọi là chùa Quán Âm hôm nay được là trang nghiêm uy nghiêm và rực rỡ như thế này, và tạo duyên thuận duyên để Phật tử đến đây thường xuyên đến cúng viếng để mà chúng ta ước với những cái điều tốt đẹp của chúng ta. Và nơi đây được ni sư trụ trì nhắc nhở của chúng ta thường nhớ niệm Phật A Di Đà, niệm quán Tam Bồ Tát để tai qua nạn khỏi trong hiện tại và giải thoát luôn cái tai nạn lớn của chúng ta cuối đời, đó là sanh tử luân hồi khổ đau. Giải thoát tai nạn hiện tại là tai nạn nhỏ thôi, nhưng mà giải thoát tai nạn lớn đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta đến chùa Quan Âm đây, đó là chấm dứt cái nạn sanh tử luân hồi, là cái nạn lớn nhất của con người của chúng ta là bị sanh tử luân hồi khổ đau. Vậy thì khi đến chùa Quán Âm đây, chúng ta được nghe cho tôn đức tăng ni khuyên tấn chúng ta làm điều thiện điều lành, khuyên tấn chúng ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc quốc. Vậy thì xuyên qua cách tu mà Quán Thế Bồ Tát thành tựu đạt được đó là văn tư và tu. Văn là gì? Văn là nghe, tư là suy nghĩ kỹ, tu là hành trì. Sau khi đã suy nghĩ kỹ và sau khi đã khéo nghe, thì là giữ văn theo Đức Phật dạy là phải biết khéo nghe. Đó là nghe suông mà khéo nghe. Chúng ta nghe suông là nghe không hiểu gì hết, hiểu là hiểu không rõ ràng, vậy thì chưa đủ nghĩa của giữ văn. Giữ văn là nghe mà khéo nghe, là nghe đúng, hiểu đúng lời Phật dạy mới gọi là khéo nghe. Khi chúng ta nghe và hiểu đúng như lời Phật dạy thì mới gọi là người khéo nghe. Như vậy thì Phật dạy chúng ta để chúng ta biết rõ sanh tử luân hồi là khổ, phải không? Sắc thân này là khổ, ai sống ở thế gian này đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Trong lục đạo sáu đường này khổ ít, khổ khổ nhiều mà vui ít. Mà cõi địa ngục là cõi hoàn toàn khổ, cõi ngạ quỷ cũng khổ, cõi súc sinh cũng khổ, A-tu-la cũng khổ, mà cõi con người chúng ta cũng khổ, vui thì ít và khổ thì nhiều. Cõi trời cũng khổ, tại vì cái hậu cõi trời là khổ, là vẫn bị rơi đọa trở lại chứ không phải vui mãi cõi trời vĩnh viễn. Trên luận đạo sáu đường là cõi luân hồi khổ. Thì khi nghe Đức Phật nói, chúng ta nghe hiểu biết rõ là khéo nghe. Thế giới ta bà là thế giới vô thường, thế gian ta đang ở địa cầu này nằm trong cái sự chuyển động theo thời gian, nó sẽ bị hoại theo thời gian tương lai. Phật hữu hình tức thời hữu hoài, địa cầu hành tinh này đã kết tụ từ sơ khởi và đến bây giờ đã hàng tỷ năm rồi. Chỗ đứng bây giờ hiện tại địa cầu là rất tốt, nhưng thời gian tương lai 1-2 tỷ năm sau, quả địa cầu chúng ta sẽ đi dần đến chỗ hoại, và cuối cùng không có sự sống tồn tại trên hành tinh này, giống như nguyệt cầu là hành tinh chết vậy đó, là như vậy. Như vậy thì đó là cái sự vô thường của thế gian lớn. Vô thường hiện tại trước mắt của người Phật tử chúng ta, là hiện tại cái xã hội cuộc sống của chúng ta, vật chất hoàn cảnh luôn luôn biến đổi. Thành phố Vĩnh Long bây giờ không phải thành phố Vĩnh Long ngày xưa cách đây 30-40 năm, phải không quý vị? Và tương lai nó sẽ khác hơn nữa. Như hồi xưa là chùa Ước nhỏ xíu à, bây giờ là chùa Quan Âm lại lớn lại đẹp hơn, phải không? Hồi xưa là ở đây không có buổi thuyết pháp nào cả, và bây giờ ở đây có buổi cúng là rất là trọng thể, rất là trang nghiêm và có nghe pháp à. Cho nên đây là một sự thay đổi. Ni sư trụ trì chúng ta ngày xưa còn trẻ, và ni sư trụ trì hôm nay đã già, phải không? Phải như vậy. Thì chúng tôi ngồi đây như quý vị tự tỏ phước hạnh ngồi kia, hồi xưa cũng còn trẻ, nhưng chúng tôi bây giờ cũng là đang ở giai đoạn là bóng xế rồi. Chúng tôi năm nay là 63 tuổi rồi, 2 giờ chiều rồi, 3 giờ chiều rồi, không chừng nữa à. Như vậy thì đã thay đổi. Phật tử ngồi trước chúng tôi hôm nay vui vẻ cười như thế này, nhưng biết đâu 5-3 năm sửa tấu ngày bí sĩ không nở nụ cười, phải không? Rồi cuối cùng rồi con mắt mở không nổi nữa và nhắm mắt rồi từ giả cõi đời ra đi. Như vậy thì vô thường thay đổi cuộc đời chúng ta theo thời gian. Cho nên Phật nói xác thân sống đời đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, như Bồ Tát Quán Tham dạy chúng ta, theo cách của Ngài là văn, là nghe, là khéo nghe. Khéo nghe để biết rõ, để chúng ta không còn lầm lẫn, không còn bị đau khổ kéo dài, và chúng ta khéo sống cái thực tế để ra khỏi cái khổ trong hiện tại. Bằng cách là gì? Là chúng ta suy nghĩ đúng để tìm một con đường bước ra cái khổ sanh tử luân hồi ở tương lai. Cho nên cuộc sống ta hôm nay là cái chỗ đứng hiện tại mình làm bàn đạp để tương lai mình đi lên hay là đi xuống theo lời Phật dạy. Cuộc sống con người là một điểm tựa, mà chính con người đó làm cho mình được đi lên hay làm cho mình bị đi xuống. Được đi lên là gì? Là thăng hoa và giải thoát. Bị đi xuống là gì? Là tạo nghiệp tội ác, rơi vào luân hồi khổ đau tương lai, là bị đi xuống. Là trách nhiệm mà ở chúng ta, không có tại ai thôi. Có như vậy. Hôm nay quý vị vô chùa để nghe pháp trong giờ này là tại ai vậy? Có tại ai xuống mình vô đây không? Mình phát tâm mình vô đây để nghe pháp, và chuẩn bị chút nữa chúng ta xem văn nghệ Phật giáo, phải không? Vậy là chúng ta phát tâm đi, nói bị ép, bị buộc gì đâu. Có như vậy đó, là mình phát tâm. Phật tử bố thí làm phước cúng dường tam bảo có ai bị ép không? Không, mình tự phát tâm mình làm. Vậy đây là việc phước lành, mình làm cái nhân tốt để tương lai mình hưởng quả bao tốt. Trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu, phải không? À, như vậy. Cũng như quý vị có tiền, quý vị xài đúng chỗ thì quý vị là có phước mà lại khỏe mạnh. Mà có tiền mà xài không đúng chỗ thì bị bệnh và lại mang cái tội nghiệp. Cho nên tiền xài đúng, tiền thiền như Phật, bạn xài lầm bạn ác như ma, giữ lành bởi tại người ta chứ chẳng phải Thích Ca dạy lầm, phải không? À, đó là như vậy đó. À, thành ra mình mà xài đúng đồng tiền á, đồng tiền của Phật, đồng tiền của Bồ Tát, mà đồng tiền mà xài không đúng á là tiền quỷ, tiền ma. Ví dụ như quý Phật tử đem tiền vô cờ bạc, rượu chè, hút sách, ăn chơi thì chúng ta là hao tiền tốn của, mang bệnh hoạn và tạo thêm tội nghiệp, phải chứ không? Là tiền quỷ, tiền ma. Còn tiền thì đi bố thí làm phước cúng dường tam bảo, làm những việc công đức phước lành, như vậy là tiền. Là tiền của ai? Tiền phát xuất từ tâm Bồ Tát, tâm tâm Phật. Đồng tiền đem về hiếu thảo cha mẹ già, đồng tiền của người con Phật, phải không? Đó là như vậy đó. Cho nên ông tiên, ông Phật, ông tiền, ba ông đứng lại, ông tiền bự hơn, phải không? Tại vì là mỗi con người chúng ta sống mà phải nhờ tiền mà. Thành ra ba ông đứng lại, chúng ta nhìn ông tiền chúng ta thấy quý hơn. Ba bọn Phật, ông tiên đâu có gì đâu, nhưng ông tiền quan trọng hơn. Nhưng mà nãy tôi nói, tự nghe cái câu thơ đó, tiền xài đúng cho tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác như ma, giữ lành bởi tại người ta, chẳng phải Thích Ca dạy lầm, phải không? Còn bây giờ những người đàn ông chúng ta uống rượu đi, uống rượu rượu lễ rượu nghĩa thì thôi, mà rượu say rượu xỉn thì mệt à, phải không? À, một ly xã giao tình bạn, hai ly rượu cạn cơn sầu, ba ly mũi chảy đầy râu, 4 ly thì ngồi đâu cũng đó, 5 ly cho chó ăn chè, 6 ly nói nãy nghe, 7 ly làm xe lậu nước, 8 ly chân bước chân quỳ, 9 ly nằm hì một chỗ, 10 ly làm khổ vợ con, đúng không? Đúng rồi. À, rồi phải không em gật đầu phải đồng ý phải không, đó là như vậy. Cho nên á, người đàn ông chúng ta uống rượu vô thì là như như cờ có gió phất phơ nó lượn uống có đẹp lắm, mà không có gió nó xù xì phải không, đó như vậy. Nhưng mà tử nhập tâm rồi á, nó gây nhiều cái khổ cho bản thân mình và cái khổ cho gia đình của mình ở tương lai. Cho nên người Phật tử tại gia cư sĩ chúng ta mà thọ tam quy ngũ giới rồi mà đâu có uống rượu nữa đâu, phải không? Đó, còn đàn bà có ăn chầu nữa không? Thôi bỏ chầu, bỏ thuốc, ra bỏ hết. Đó, chúng ta ăn chay, chúng ta là giữ giới, tam quy, ngũ giới, làm thiện, làm lành, đó, bố thí, làm phước, mãi vật phóng sanh, cúng dường tam bảo và làm mọi việc công đức để chúng ta có phước, tiền xài đúng chỗ. Trên nước Phật dạy chúng ta như thế này, văn là nghe cho kỹ nha, mà nghe thì nhiều lắm, mà thời gian có giao tôi cũng không nói nhiều được, chỉ nói một hai vấn đề cần thiết với Phật tử chúng ta thôi. À, Đức Phật dạy người Phật tử tại gia cư sĩ còn trẻ còn khỏe phải ráng là làm ăn cho thật có nhiều tiền. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta còn trẻ còn khỏe còn sức phải ráng làm ăn thật có nhiều tiền, chứ phải nói mình tu theo Phật pháp là giác ngộ vô thường giả tạm chết rồi bỏ hết rồi làm ăn chưa cho nó mệt, phải không? Làm ăn rồi nhiều cũng bỏ thôi à, nói là sai. Phải làm ăn cho giỏi, Phật có nhiều tiền, không phải có tiền nhiều rồi mình ăn chơi tác tán cho dư giả, cho thỏa mãn theo ý của mình, cho thỏa mãn công sức của mình, phải như vậy. Có tiền so có bốn điều kiện phải làm, bốn vấn đề này theo thứ tự 1, 2, 3, 4 không được sai trật. Thứ nhất là gì? Đem tiền về trực tiếp đến cha mẹ để mình lo lắng phụng dưỡng cha mẹ già, là hiếu thảo cha mẹ mình là điều thứ nhất. Tại ơn trọng với cha mẹ mình từ khi còn trong trứng nước đến đẻ đau sanh tử cực khổ nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời, đã tạo nhiều tội lỗi, nắng sớm mưa chiều già cả héo hắt thân xác, bây giờ tất cả đều nhờ nơi chúng ta là những người con tốt biết ơn và đền ơn với cha mẹ. Cho nên mùa vô lan báo hiếu về là để cho chúng ta biết là cái ơn cha mẹ đó đang để mà chúng ta sống và biết sống cho phải đẻ người con tốt đó, như vậy. Và hàng ngày cũng như vậy luôn, cho nên làm có tiền đó tại vì là nuôi dưỡng cha mẹ già trước cái đã. Thứ hai, khi dư giả rồi lo vợ chồng con cái nhà cửa không thiếu thốn và dư giả. Tại vì gia đình mà dư giả rồi mình mới lo chuyện ngoài mới được, chứ gia đình mà con nghèo thiếu thốn mà lo chuyện ngoài là không nên đó, như vậy. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, khi dư giả tiền bạc của cải đồ dùng thứ ba Phật tử phải làm. Ở đây chúng ta nói là Phật tử nha, tại vì mình là một trong bốn chúng đệ tử Phật, cư sĩ nam cư sĩ nữ là chúng thứ ba và chúng thứ tư trong bốn chúng đệ tử Phật, phải ăn chúng thứ một thứ hai là tỳ kheo tăng tỳ kheo ni. Vậy thì cái việc làm của người cư sĩ Phật tử chúng ta sau việc lo bản thân gia đình đó là gì? Là hộ trì tam bảo, là cúng dường hộ trì tam bảo, đó là bổn phận trách nhiệm của tín đồ đạo Phật. Là tín đồ đạo Phật mà không biết hộ trì tam bảo thì cái việc lớn này không làm, mà không làm thì cái nhân duyên tương lai để xuất gia và giải thoát làm tăng ở chùa là không có, là không có, và phước lớn này không có được. Cho nên điều thứ ba phải làm là hộ trì và cúng dường tam bảo. Tại vì tam bảo đạo tràng là nơi để mà người ta đến học đạo, học chánh pháp Phật, nghe chánh pháp Phật, để tu theo chánh pháp Phật để tương lai được giải thoát, như chùa Quán Âm của chúng ta nơi đây, Quán Âm đây đã như vậy. Vậy thì chùa Quán Âm hay là chùa Long Thành hay là chùa Giác Hòa, những nơi có tổ chức đạo tràng tu, Phật tử đến lui đông đầy để được nghe pháp nghe kinh, là nơi đó là cái đạo tràng nơi dạy giáo lý Phật và tu theo lời Phật dạy, mở mang kiến thức đạo Phật, hành trì đó là Phật dạy, và tương lai những người đó sẽ được siêu thăng giải thoát về cảnh Phật, và tương lai những người đó sẽ là Phật ở tương lai. Tôi tự thấy quý báu vô cùng chưa? Chứ mà hộ trì tam bảo, cất chùa, xây tháp hay là tạo dựng những ngôi đạo tràng tu, là nơi đó là tương lai những vị Phật từ đây được thành ở những kiếp sau hay là vô lượng kiếp sau. Cho nên công đức mình là không lường nổi, đó là hộ trì cúng dường tam bảo. Chùa lớn chùa nhỏ gì cũng vậy, tùy duyên mà chúng ta hộ để lo tiếp, để gọi là hộ trì tam bảo. Thứ tư là gì? Chuyện cuối cùng mới làm đi từ làm từ thiện giúp người ở bên ngoài, đó là cái phước từ thiện là đứng hàng sau, là chúng ta đi giúp đỡ người nghèo khổ là việc sau chót. Khi mình dư giả phần chót chúng ta mới làm cái việc này. Ba việc kia là việc đứng hàng đầu. Trước nhất, một là hiếu thảo cha mẹ, hai là gia đình con cháu và con cái vợ chồng được dư giả hạnh phúc, thứ ba là hộ trì cúng dường tam bảo, thứ tư làm từ thiện giúp người khó khổ để vô phước vô duyên. Đó, bốn điều này theo thứ tự không được lộn ngược. Phật nói đó là không được lộn ngược. Mình đi làm phước mà bỏ cha bỏ mẹ vợ chồng đói khổ là sai lầm lớn, phải không? Mình đi làm phước mà quên chùa chiền là cái sai lầm lớn nữa, thầy nói chưa? Và mình làm việc này mà quên bỏ việc kia cũng không được. Đó như vậy, cho nên bốn việc này nhờ có nhiều tiền chúng ta mới làm đủ hết cả bốn, đúng vậy không? Cho nên phải làm ăn thật có nhiều tiền để làm bốn điều như trên. Phật cũng giải thích rằng còn trẻ còn khỏe ráng làm ăn thật có nhiều tiền, đừng để trở về già giống như con còi già ủ rũ vào ao không tôm cá. Nếu mà còn trẻ không làm ăn thì không có tiền để dành, không có tiền để dành thì trở về già mình bệnh hoạn thuốc thang tiền đâu mà lo đây, cơm ăn áo mặc tiền đâu mà có đây, tự thấy không? Đó như vậy bây giờ phải ăn à, và chúng ta phải xài thì hãy làm để có tiền, nhưng mà phải tiết kiệm và để dành số tiền dư giả đó để trở về già, và chúng ta nhờ cậy cái đồng tiền dư giả này đó là lo tương lai trở về già. Và tự nhớ điểm này, đó là lời Phật dạy đó. Rồi cái điều kiện mà Phật nói tiếp nữa để mình nghe cho kỹ, nghe thật là khéo nghe, là gì? Là chúng ta phải lo tu cho bản thân mình. Tu là sửa, sửa cái bản thân đời sống của chúng ta. Tại vì xưa nay trong vòng luân hồi mình đã đeo mang từ vô lượng kiếp, vì mình tạo quá nghiệp tội ở trần đời và đi vào luân hồi khổ nhẫn đến hôm nay. Mang thân người là mang theo cái vô số nghiệp theo cái thân này, và thân là hiện trạng cái chỗ nghiệp, là nơi là quả báo tổ sinh. Một cái sống con người chúng ta có bao lâu với Phật tử? Trăm năm, trăm mấy chục tuổi là dữ lắm rồi, giờ chúng ta phải chết đi. Thì trong khoảng một trăm mấy chục năm này, nghiệp quá khứ nó đổ chưa hết, chỗ số nghiệp thôi à. Số nào mạnh nó dành nó đổ trên này, số nào mà không mạnh á nó bị đè lại, và nó sẽ tập trung để theo chúng ta, theo cái nghiệp của mình á, là nghiệp tập trung á, theo cái thành thức chúng ta đi về thế giới bên kia. Là thế giới kiếp sau mang cái thân gì nữa đó, nó đổ tiếp ở kiếp đó, mang thân người gì, chúng sinh gì, nó sẽ đổ nghiệp ở chúng sinh đó, luân hồi mãi và không có đường ra. Cho nên Đức Phật nó dạy chúng ta khéo nghe để quán mà thấy biết rõ mà sợ luân hồi khổ ở kiếp sau. Cho nên ngay lên cái thân này mình phải làm cái bàn đạp để mà vọt đi lên, chứ đừng có cúi đầu mà chui xuống. Tiểu rõ không? Vọt mà đi lên chứ đừng cúi đầu mà chui xuống. Cúi đầu chui xuống là làm điều tội lỗi đó, không có tu làm điều ác là cúi đầu chui xuống, là tương lai chúng ta sẽ cắm xuống sừng và chúng ta sẽ chết ngạt đó, như là chết khổ. Bây giờ mình vọt lên là dùng sức lực của mình là vọt qua khỏi cái thế giới này để đi về thế giới giải thoát bên kia. Tệ nhất là về cõi trời, tôi nói tệ là mình tu phước không đó là về cõi trời, còn hay nữa đó là chúng ta về cực lạc giải thoát. Đó, hai vấn đề nó khác nhau xa đó, như vậy. Cho nên Đức Phật dạy phải khéo nghe cho kỹ, rồi chúng ta quyết định cái đường sống của chúng ta, con đường đi của chúng ta ở tương lai, căn cứ trên cái là cái bàn đạp, cái tâm linh và sự nghiệp của chúng ta trong hiện bàn là thiện hay là ác. Đó như vậy đó, đó là văn, là khéo nghe. Và khi khéo nghe rồi, bắt đầu là suy nghĩ cho kỹ và chọn lựa là dứt khoát. Đó là tư, là suy nghĩ. Suy nghĩ rồi, Đức Phật nói như vậy, mình nhìn thấy biết rõ con người sống không phải bằng sức mạnh của là quyền lực, không phải bằng tiền bạc vật chất thuốc men, mà bằng cái gì Phật tử? Bằng hơi thở. Bằng hơi thở, phải không? Kể lại nghe câu chuyện vui đơn giản như thế này. Có ba người bạn ở đi làm xa, rồi Tết về gặp nhau, rồi chén rượu chén trà cùng nhau vui vẻ trong ba ngày Tết. Ba ngày Tết vừa sắp bắt đầu là đi qua, thì ba người bạn này ngồi nói chuyện với nhau mà than thở với nhau thế này: hôm nay tiệc rượu còn vui vẻ, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. À vậy thì hai bạn kia nó vỗ tay nó khen: mày nói cũng hay nhưng mà chưa đúng. Thì thằng thứ hai nó nói rằng: tối nay giày vớ cởi bỏ đó, sáng có biết còn xỏ lại không. Hay hơn, hay hơn người trước rồi. Người kia nó một năm, bây giờ nó có đêm rồi. Tối nay về giày vớ cởi bỏ xuống giường đó, đợi lên giường ngủ, giờ sáng biết còn xỏ lại không là chết rồi. Thằng thứ ba nó dở em, hai thằng bay thua tao. Nghe tao nói nè, tao nói là đi trong kinh rồi đó. Thì bây giờ thì thằng thứ ba nói nè: hơi thở này đấy ra khỏi miệng, biết còn trở lại với tao không? Hay không? Chính xác, phải mà được. Vậy thì chúng ta sống bằng hơi thở. ta thở đi ra khỏi miệng mà kéo không vô rồi thì hết rồi, phải không? Cuộc đời kiểu như là chúng ta là buông xuôi. Cho nên cổ đức sư mới nói rằng: ô hô tam thốn, khi tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường dạng sử hương, phải không? Ba tắc hơi còn thì còn nên nghiệp thế, ba tắc hơi còn thì phủi phế sạch trơn, phải không? Đó, như vậy. Và sư giáo hóa nè, thượng tọa phước hạnh nè, ni sư trụ trì của chúng ta ở đây nè, ba tắc hơi còn thì còn lo mọi việc của chùa, phải không? Chùa của mình, phật tử của mình, cái gì của mình chứ. Nhưng mà khi ba tắc hơi là không kéo vô được nữa thì sao phật tử? Rồi vô lò thiêu rồi, phải không? Bỏ lại hết, chùa này không còn là của mình, phải không? Mà của đệ tử rồi còn của mình nữa, tất cả đều bỏ lại trần đời, ra đi theo cái nghiệp của mình, đó là về thế giới bên kia giải thoát, phải không? Buông hết, có như vậy. Phật tử cũng vậy, nhà cửa mình tạo dựng lên bằng cái cả mồ hôi nước mắt của mình bao nhiêu chục năm trời, bây giờ cái tắc hơi vậy trần có ôm theo được không? Không ôm theo cái gì cả hết, phải không? Bỏ lại hết, chỉ ôm theo cái gì, cái nghiệp của mình mà thôi. Vậy thì người chết đi chỉ có hai vấn đề mình đem theo, đó là nghiệp phước hay là nghiệp tội. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Mình nói ác thành quen, nói thiện thành quen, làm ác thành quen, làm thiện thành quen, tụng kinh thành quen, quýnh bài thành quen, mà làm chủ thành quen, ngầu tu thành quen, mà ngầu nhậu ngầu quýnh bài cũng thành quen, phải không? Đó, giờ mà tử quen gì rồi? À, quen ngầu tu phải không? Quen ngầu tụng kinh phải không? Đó, quen lần chuỗi cái miệng mình, quen gì? Quen niệm Phật cũng thành quen, phải không? Cho nên quý thầy quý cô tối về lần chuỗi và thành quen. Phật tử chúng ta niệm Phật cũng thành quen, đi chơi cũng quen và đi chùa cũng quen, phải không? Đó, như vậy trên tất cả đều là cái quen mình đã tạo. Và quen đó gọi là gì? Là nghiệp, là nghiệp. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nghiệp do mình tạo, mình có quyền chuyển nghiệp. Hồi xưa mình là người tạo nhiều nghiệp tội, nhiều xấu, bây giờ mình sửa lại nó thành người tốt, đúng không? Đó, bây giờ mình tốt hoài, tốt mãi tới khi chết và không trở lại cái xấu nữa, là mình đã chuyển nghiệp mình rồi. Cho nên bây giờ Phật tử thường nhớ niệm Phật, thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, do đó mà cái phước tăng tội nghiệp là nó bào mòn đi. Tại vì mỗi câu niệm Phật mà niệm lên thì phước sanh vô số, tội diệt hà sa, gần với Phật và gần với Bồ Tát Quán Thế Âm, gần với thánh chúng đại hải ở trên Tây Phương Cực Lạc Quốc. Mỗi ngày mỗi đêm mỗi bước đi thường nhớ, không bao giờ quên. Sống ta bà là sống tạm mà thôi, rồi biết chắc là mình phải chết, nhưng chết thì không trở lại ta bà luân hồi khổ nữa, mà ta quyết về Cực Lạc vãng sanh giải thoát. Đường đi mình đã chọn, điểm đích mình đã chọn, bây giờ chỉ có khởi điểm bắt đầu đi và cố gắng đi đúng đường, đừng đi sai là được rồi, phải không Phật tử? Cho nên bây giờ phải ráng làm ăn thiện pháp, đừng làm ăn theo điều tội lỗi nữa như khi xưa. Rồi dư giả ráng làm phước, bố thí cúng dường, mãi vợ phóng sanh, phải ăn rồi siêng năng mà lo tu, để cuối đời tất cả đều bỏ hết, để lại cho con cháu mình hưởng. Mình ra đi nhẹ nhàng theo cái nghiệp phước tu của mình, mà về bên kia thế giới Cực Lạc Quốc. Phật tử suy nghe được vậy rồi là mình nghe kỹ, là nghe khéo đó, phải không? Là nhàm chán ta bà sanh tử rồi, nhàm chán luân hồi khổ rồi, sợ hãi luân hồi khổ rồi, và quyết chọn con đường để giải thoát theo lời Phật dạy, đó là về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Tập rằng: đời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Chúng ta đang ở trong thời kỳ đầu mạt pháp, thì dần dần đến cuối đời mạt pháp. Vậy thì chúng ta trong cái thời kỳ này đến cuối đời mạt pháp thì ác thì nhiều mà thiện thì ít, tu thì nhiều mà giải thoát rất là khó khăn, vì kinh tế, vì cuộc sống, vì là cái chủ nghĩa tư duy hiện tại con người khoa học, cho nên là khó mà tu thì giải thoát lắm. Phật tử cứ dần 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 già mà không hành trì, không chịu tu, nó như vậy đó. Thành ra tu thì nhiều mà giải thoát thì ít, vì không chuyên hành tu. Cho nên Phật tử ta ráng cố gắng nghe là Phật dạy, chuyên trì niệm Phật cầu sanh Cực Lạc Quốc, là chuyên niệm Phật A Di Đà cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, là một con đường duy nhất. Và thời mạt pháp này, chúng sinh nào hữu duyên mà nghe được lời Phật dạy, mà hiểu mà tin mà tu liền, thì tương lai sau khi từ giả cõi đời, người đó chắc chắn giảng sanh Cực Lạc Quốc. Dù cho tu trễ hay là tu sớm, dù cho người đó có ác tội lỗi cỡ nào, đến giờ phút lâm chung trước giờ phút lâm chung đó mà được nghe lời trí thức khai thị, nhà sư khai thị nhắc nhở mình giác ngộ Phật pháp, rồi mình nhàm chán và sợ hãi luân hồi khổ ở tương lai, liền niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, thì Đức Phật A Di Đà sẽ hiện ra tức khắc và hộ và tiến độ chúng ta vãng sanh cực lạc qua hào quang lực của Đức Phật A Di Đà. Tại vì sao vậy? Vì Đức Phật A Di Đà có phát nguyện rằng tất cả chúng sinh trong sáu đường muốn sanh về nước ta, hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ rước kẻ về nước ta. Như vậy trong sáu đường lục đạo là sáu đường: cõi trời, cõi người, cõi thần, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Chúng sinh nào mà nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, nghe được cảnh giới Phật A Di Đà mà phát tính tâm mà tu mà niệm Phật cầu sanh liền, thì chúng sinh ấy lâm chung mà nhớ được danh hiệu Phật A Di Đà, thì A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh hết, không có chưa một người nào hết. À, tôi giỏi tôi dở gì không biết, nhưng mà lâm chung mà nhớ niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc, thì niệm cuối cùng là Nam Mô A Di Đà Phật, thì hào quang Phật cho tiếp dẫn giảng sanh tức khắc, không chừa sót một ai. Tự nhớ điểm này nha. Ở thế gian thì còn xét hộ khẩu của mình, xét lý lịch của mình, phải không? Quá khứ là gì? À, nhưng mà về xứ Phật A Di Đà không có xét lý lịch quá khứ, mà chỉ coi hiện tại giờ chót của mình muốn về cực lạc hay không. À, và có nhớ niệm Phật được hay không là chúng ta được vãng sanh. Đó là như vậy đó. Cho nên á, ngay hiện tại bây giờ này Phật tử chúng ta thấy luân hồi khổ mình sợ rồi phải không? Ở đây còn phải Phật tử chúng ta mà vào đây nghe pháp á, Phật tử rất sợ luân hồi tương lai, mình sợ chết mình đỏ dữ lắm phải không? Muốn siêu sao muốn đỏ đâu, siêu rồi lên đỏ rồi đi xuống, mà siêu về đâu? Siêu về cực lạc quá, là đi thẳng về cực lạc, chứ không có ghé vào chỗ khác mà vui chơi chút đỉnh. Cũng như đi về Tây Phương, có đi ngang Tây Ninh cũng đừng ghé chơi nha. À, đi về Tây Phương luôn, đừng ghé Tây Ninh. Mà ghé xuống đỡ luôn, không đi ra. À, không được đi nữa. Đó, như vậy lỡ chuyến tàu rồi là không có trở lại đâu. Đó, như vậy đó. Cho nên một khi mà thân này mất rồi, thì muôn kiếp khó gặp được thân người. Nhất thất nhân thân, dạng kiếp bất phục. Một khi mất thân người là muôn kiếp khó được thân người lắm, Phật tử ơi. Cho nên hôm nay mình được thân người quý dữ lắm, dù già trẻ, nam nữ, giàu có, đẹp xấu gì không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là mình giác ngộ để mình tu niệm Phật để giải thoát kiếp này hay là không. Đó là điều quan trọng nhất. Cho nên Phật tử ngay giờ hôm nay, Phật tử đến với chùa Quan Âm trong ngày lễ tía Đức Quán Âm Bồ Tát thành đạo, thì dân Pháp Y Ca Sa đến cúng dường của ni sư tổ chức nơi đây, Phật tử có duyên rất lớn. Và hôm nay được dự vào pháp hội này, và chúng tôi gợi ý nơi đây Phật tử được nghe, khi nghe lời Phật dạy qua sự trần tình của chúng tôi nãy giờ, đơn giản, bình dân, giản dị qua ngôn ngữ trình bày tử nghe rất dễ hiểu, phải không? Phật tử nghe kỹ rồi, đó là mình khéo nghe, đó là khéo nghe rồi đó, phải không? Vậy là Phật tử là biết được luân hồi khổ rồi nè, phải không? Vậy là sợ luân hồi khổ rồi, phải không? Và muốn về cực lạc giải thoát vãng sanh ngay kiếp này, đó là đã khéo nghe, đã khéo nghe. Rồi bây giờ vấn đề là tư là suy nghĩ, là chọn lựa, là dứt khoát, phải không? Là nương theo thân này sống ở thế giới hiện tại này, và ráng cố gắng niệm Phật tu hành để cuối đời về cực lạc quốc. Đó là suy nghĩ kỹ, đã chọn lựa rồi là suy nghĩ kỹ. Điều thứ ba theo lời Quán Âm Bồ Tát đã thành tựu được mà dạy chúng ta, đó là tu. Tu là gì? Là sửa cái tâm của mình, phải không? Là chọn lựa để thực hành cái pháp môn, để mà chúng ta là tạo cái nghiệp thuần để hiện tại giải thoát, và tương lai chúng ta giải thoát tư chi từ giả cõi đời này. Như vậy thì Phật tử đi vào chùa hôm nay để nghe pháp là vì Phật tử đã rời khỏi nhà mình rồi, buông bỏ cái gì lạ là níu kéo là mình ở nhà rồi, phải không? Cái cột trói mình rồi, phải không? Vô đây ngồi nghe thoải mái là mình đã bỏ nhà rồi, vô chùa rồi, ngồi nghe thoải mái rồi, phải không? Bây giờ tất cả Phật tử đều ngó với lính đều sư quá để mà hả họng nghe luôn. Phải không? Vui vẻ vô cùng. Đó là mình muốn bỏ rồi. Bây giờ đâu có ai nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ vịt, nhớ heo, nhớ gà gì đâu. Phải không? Mà vui hôm nay được đến chùa Quán Âm và nghe sư giảng trong giờ phút này, vậy là vui, phải không? Nhưng chút nữa khi pháp thoại xong rồi, chương trình văn nghệ xong, Phật tử rời chùa Quán Âm trở về nhà, thì sao đây? Chuyện gì trở lại chuyện này? Phải không? Đó là trở lại luân hồi đó. Giờ vô chùa là giải thoát, chút nữa trở lại luân hồi. Phật tử sợ trở lại luân hồi không? Sợ phải không? Vậy ta ở chùa luôn đi, đổi gì vậy? À, nghe pháp xong ở đây luôn, tu cái đi sư luôn, chịu không? không nổi rồi, lắc đầu lia lịa. Tại vì sao? Cái nghiệp còn nặng quá, phải không? Như vậy thì khi nhắm mắt lìa trần mà tử còn cái nặng đó thì không thể nào lên tòa sen ngồi được đâu. Bước lên tòa sen nó chìm liền à, à nó nghiêng là cho mình rớt lại luôn thôi. Phải nhẹ mới được, mới lên tòa sen ngồi được. Nhẹ gì? Nhẹ cái tâm của chúng ta, phải không? Tâm nhớ nè, tâm thương nè, tâm luyến nè, và tâm buồn giận phải buông bỏ. Mà còn cái tâm duy nhất là gì? Là tâm không trống rỗng, chỉ có danh hiệu Phật mà thôi, là chúng ta mới lên ngồi tòa sen an toàn và về cực lạc quá. Chứ thôi nặng quá là bị rớt lại nữa. Ồ, như vậy cho nên phải biết buông, phải biết xả, chúng ta mới giải thoát được. Cho nên có câu mà các thiền sư ngày xưa nói mà bỗng nhiên tôi nhớ, đó là gì? Thống hạ tự tại. Thống hạ tự tại, thống là buông, hạ là xuống dưới. À, là buông xuống dưới đi, là buông bỏ. Tới đang nắm nè, buông xuống, phải không? Đó là phóng hạ, là buông xuống đất đi. Buông xuống mặt đất là buông bỏ nó đi, là phóng hạ. Tự tại là gì? Tức là tự do và thoải mái, không một ràng buộc, không một cột trói. À, nói theo quốc ngữ dễ nghe là gì? Buông bỏ đi để mà giải thoát, phải không? Đó, như vậy. Phật tử còn nắm cái gì trong tay là còn nặng trịch, phải không? Rồi mà tự buông ra rồi sẽ thoải mái không? Rất thoải mái. Tại như vậy, vậy thì mình buông đi những cái phiền não trong lòng thì hiện tại mình được bình an. Bây giờ Phật tử còn sân, còn giận, còn buồn, còn phiền, còn đau khổ thì đầu nặng trĩu, thân mình không an ổn, phải chứ không? Mà Phật tử mà buông hết rồi thấy khỏe không? Khỏe the luôn. Phải không? Tối mà chúng ta nằm ngay đơ, chúng ta là niệm Phật là ngủ khò luôn, đừng gác tay lên trán, đừng gác giò chữ ngủ, phải không? Mình suy nghĩ hoài cái lăn qua lộn lại đâu ngủ được đâu, phải không? Chúng ta nằm xuống, ta nằm nghi đơi, người chết là niệm Phật cái đi luôn, phải không? Ngủ ngon lành, đó là như vậy đó. Từ đi tới đi lui mà ngó tới ngó luôn, ngó lên ngó xuống ngó qua ngó lại khổ hả? Thôi ngó trước mắt mà đi, đi thoải mái, đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa niệm Phật thấy khỏe không? Khỏe ơi là khỏe. Cho nên sẵn ở đây sư tặng Phật tử hai bài thơ này, hai cách dạy mà cũng là của một người là Tỉnh Nam đại sư, là Thật Thiền đại sư. Dạy người Phật tử chúng ta trong công việc làm ăn hàng ngày, đi tới đi lui mà quyết tu niệm Phật á, ứng dụng theo cách tu của mình trong hàng ngày. Không phải đợi tới tối giờ ngồi chú bằng Phật mới có tu, không phải đi vô chùa ngồi tu mới có tu, mà làm cái gì mà tu được hết là mình niệm ở trong lòng. Mình vẫn làm ăn mà chúng ta vẫn là niệm Phật tu được, đó là tu theo sinh hoạt hàng ngày. Thí dụ đang đi thì tổ sư dạy thế này: lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo một bước qua, dưới gót hàng thường chơi tịnh độ, trong tâm mẫu niệm cách ta bà, dạo quanh qua liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa, đợi lúc giảng sanh về cực lạc, mười phương du ngoạn tự như mà. Hay không? À, đó là lời dạy của là Thật Thiền đại sư. Tức là gì? Lúc đi mình theo bước chân mình đi niệm Phật, vẫn có thể đi vô chùa mà đi kinh hành nữa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, phải không? Theo bước chân Nam mô A nhịp xuống chân Di Đà Phật, bước chân mình tập như vậy đó. Mình đi ra bước đầu là xuống giường, đi đâu rồi là cái danh từ A Di Đà Phật nó theo bước chân của mình, giống trong chùa đi kinh hành nữa. Thì đi đâu làm gì cũng kháng kích theo là cái câu niệm Phật. Phật tử nhổ cỏ nó mô Đà Phật, nó mô Đà Phật, mô Đà Phật được không? À, cắt lúa nó mô Đà Phật, nó mô Đà Phật được không? Bằng con cá nó mô Phật, nó mô Phật, nó mô Phật được không? Đó cho vui thôi. Như vậy thì mình làm nghề nghiệp gì mình niệm Phật cũng được hết. Chạy xe đạp đi bán bánh, Phật tử niệm Phật được không? Đang đỡ bánh bò đi bán, niệm Phật được không? Mình vẫn leo bánh bò ra, bánh bò đây, nhưng mà ngưng bánh bò rồi sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhưng mà niệm trong bụng đừng niệm ra ngoài, ta đừng niệm lớn tiếng ra, niệm trong lòng thôi, niệm thầm. Rồi hồi hồi vẫn mới rao bánh bò đây, phải không? Vẫn được mà thôi, phải không? Đó như vậy đó. Rồi mới đang đi xe đạp, mỗi vòng quanh của bàn đạp là chúng ta niệm Nam mô A Di Đà Phật. Lên xong ta rồ máy chạy cũng Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trong công sở làm việc Nam mô Đà Phật. Giữa chợ buôn bán cũng Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà làm ơn ở giữa chợ buôn bán niệm thầm, đừng lần chuỗi, đừng nhắm mắt giùm tôi nha. Lần chuỗi nhắm mắt là ế đó, không ai dám mua chứ. Phải không? Tùy duyên mà chúng ta niệm Phật, miễn trong lòng nhớ Phật là đủ rồi. Như vậy thì chúng ta thường tu thường niệm như vậy đó, nó quen, và nó thuần thành cái nghiệp thuần. Do đó là năm chung á, chúng ta mới định niệm Phật được là nhất tâm bất loạn. Ngài nói vậy chưa đủ đâu, Ngài còn lo chúng ta lúc tối về ngủ sợ mình quên. Đấy, cho nên lúc tối về ngủ đó, nằm trải dài thân rồi, Ngài mới dạy chúng ta lúc nằm niệm Phật lặng âm thanh, hơi thở nương theo giữ hiệu danh. Một gối gió trăng trong dạng dặm, mà nửa giường trăng sáng khoảng ba canh, đã không trần lụy tâm niên tịnh, duyên có liên qua mộng dễ thành, giấc biệt mơ màng chư Phật thiện, tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh. Như vậy thì trước khi mà đi vào giấc ngủ, mình nằm mà niệm Phật theo hơi thở, Nam Mô A Di Đà Phật, hơi thở ra vô, Nam Mô A hít vô thở ra Di Đà Phật, niệm hầu cái ngủ mất tiêu. Nhưng mình thức dậy là trăng xuyên qua cửa sổ gần sáng rồi, thấy không, ngủ ngon không? Không trần lụy là không nhớ, không thương, không sầu, không muộn đó, mà ngủ ngon giấc đó. Rồi trong giấc niềm chiêm bao, mình thấy mình đi về cực lạc chơi nè, thấy ngồi tòa sen nè, thấy đi chùa nghe pháp nè, rồi thấy hào quang Phật, thấy đủ thứ điềm lành. Đó là điềm lành chứng nghiệm vãng sanh, phải không? Đó, nhưng mình thức dậy nhớ y, không quên chỗ nào hết. Như vậy thì tâm chúng ta cắn kính với Phật, nhớ và cực lạc không quên. Cho nên chúng ta thường ngày thường nhớ niệm Phật bằng cái tâm rất là thoải mái, buông bỏ hết và không nhớ nghĩ gì cả hết. Rồi tối ngủ ngon, sáng làm việc cũng niệm Phật. Rồi đến cuối đời khi mình nằm trên giường không ngồi dậy nổi, chúng ta cũng vẫn an tâm mà niệm Phật, chờ cái giờ cuối Phật đến rước mình về cực lạc quốc, khi hơi thở cuối cùng tắt hơi, Nam Mô A Di Đà Phật, đi luôn, phải không? Như vậy thì chấm dứt cuộc đời sanh tử khổ và vãng sanh cực lạc quốc, không còn bị khổ đau nữa ở tương lai. Trên Quán Thánh Bồ Tát đã thành tựu được khi mà nghe Đức Phật Quán Thế Âm dạy bảo, và Ngài đắc ngộ được cái pháp tu, đó là văn tư và tu. Nghe, nghe thật kỹ gọi là khéo nghe, và suy nghĩ thật kỹ, và chọn lựa, và cuối cùng Ngài tu và cách lắng nghe. Cho nên Ngài đắc được nhĩ căn viên thông. Nhờ đó mà cái tâm nguyện của Ngài từ bi cứu khổ tất cả chúng sinh bất cứ ở nơi đâu, mà khi mà đang đau khổ mà niệm cái danh hiệu Ngài, Ngài nghe hết và không sót bất cứ nơi nào, thì Ngài liền thị hiện đến đó để cứu chúng sinh thoát khổ, tùy theo các tổ của mẫu chúng sinh kêu cầu cứu đến Ngài. Đó, đó là Quán Âm tầm thinh cứu khổ, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì Phật tử đến chùa Quán Âm hôm nay để mà lễ vía Quán Âm thành đạo, tưởng nhớ Quán Âm, thì Phật tử nhớ ba vấn đề này. Quán Âm đã thành tựu được, đi vào là định, đó là Ngài đạt được cái là định giải thoát, tức là được cái thành tựu được là tam muội, tức là nhờ nơi là văn tư và tu, là lắng nghe. Cái gì chúng ta bây giờ phải lắng nghe cái lòng mình có còn đau khổ gì không? Ở ngoài thân đau khổ kêu âm cứu, nhưng mà trong lòng mình đau khổ kêu ai cứu đấy? Đây là điều kiện quan trọng, là phải văn nghe cho kỹ, nghe kỹ cái lòng mình. Tư là suy nghĩ kỹ cách để mà dứt khổ trong lòng mình, và cách dứt khổ lòng mình là tu, là niệm Phật. Phật tử đang sân, đang giận, đang buồn, đang sầu, đang nhớ, đang thương, đang tức, đang tối, đang bực, đang bội, bây giờ Phật tử kêu ai cứu đây? Kêu ai cứu đây? Vậy là Quan Âm cứu mình, đó là gì? Là lắng nghe cho kỹ, lắng nghe lòng đau khổ của chính mình, mà biết đau khổ thì nên giữ nên buông, giữ nên buông, buông phải buông, là phải bỏ nó xuống đi, phải nghe cho kỹ là buông xuống theo lời Quan Âm Bồ Tát dạy. Như vậy thì chúng ta buông được mớ nào thì tâm nhẹ nhàng mớ đó. Phải bỏ tham thì nhẹ tham, bỏ sân thì nhẹ sân, phải nói chung bỏ cái phiền não nào, cái đau khổ lòng nào thì mình được là giải thoát phần đó, đúng không? Đó, như vậy cho nên phải lắng nghe tiếng lòng đau khổ của mình, mà phải loại trừ nó đi bằng mọi phương cách. Mà cách để loại trừ tham sân si phiền não trong lòng hay nhất, đó là Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Phật tử thích niệm Quán Thế Âm thì mà niệm Quán Thế Âm, thì khi niệm Quán Thế Âm thì tham sân si tự nhiên nó biến mất tiêu. Mà niệm Nam Mô Đà Phật, tự nhiên tham si tự nhiên nó biến mất tiêu liền. Tại vì theo tâm lý học Phật giáo dạy, không bao giờ có hai tư tưởng đi đâu cùng một lúc. Hãy có tư tưởng này là tư tưởng kia tự nhiên biến mất. Tôi bảo đảm giờ phút này mà tôi không có nhớ ai ở nhà chứ, mà nhớ siêu quá không, là tất cả ai nhìn siêu quá không, phải không? Mọi việc đều qua nó trơn cái đời rồi, nhưng mà chút nữa siêu quá bây giờ sẽ đét rồi, mà tự quên siêu quá mà nhớ gì? nhớ cái gì muốn nhớ, đúng không? Đó là như vậy đó. Cho nên chúng ta thường nhớ Quán Thế Âm, thường nhớ Phật A Di Đà thì phiền não tự nhiên nó rời xa chúng ta, gọi là phóng hạ, là buông bỏ. À, buông bỏ hết thì chúng ta tự tại và giải thoát. Cho nên lúc giờ lâm chung là họ phải buông hết, buông cái một để chúng ta dứt khoát cái nợ đời trần gian này, chúng ta ra đi về thế giới bên kia cực lạc giải thoát, để chậm dừng lại hai cái nghiệp rất lớn, đó là tập khí nghiệp và nghiệp báo nghiệp, là quan trái nghiệp. Chúng ta vô số quan trái biết chừng nào trả đây Phật tử, Phật tử mà không về cực lạc cái kiếp này thì luân hồi mãi mãi không lối ra, phải không? Vậy thì bây giờ khi về cực lạc là quan trái nghiệp dừng liền ngay nơi đây, tại vì mình về cực lạc rồi, nó có tu đâu giờ theo mình đâu, ta phải ở lại luân hồi mãi mãi. Tập khí nghiệp mình chưa đoạn hết hoàn toàn, nhưng nhờ niệm Phật và lâm chung nhất tâm bất loạn và những phiền não kia bị đóng kín quá chặt rồi, không đổ sanh được nữa, chúng ta được đới nghiệp vãng sanh, ma nghiệp mà về cực lạc. Đó là ma nghiệp, là nghiệp tập khí của chúng ta, là tham sân si phiền não vẫn còn trong tâm, chưa đoạn hết hoàn toàn cái biên tế, mình chỉ đoạn thành thô thôi, là như vậy đó. Thứ hai là quan trái nghiệp mình đã chặn đừng dừng ngay hôm nay, và mang cái hai nghiệp này đóng kín cái trong tâm của mình, nó không có cơ duyên trổ sanh được nữa. Tại vì mà về cực lạc quốc mình sống trong định rồi, nhất tâm niệm Phật, lâm chung là định niệm Phật, cho nên nó đi vào định rồi, đi vào hoa sen, ở trong hoa sen và tu định thời gian, khi đủ yên trì hoa sen nở ra, mình nghe pháp bên thế giới Tây Phương cực lạc, Phật khai thị, Bồ Tát khai thị, Thanh Văn khai thị, mình liền ngộ tánh Phật A Di Đà bên kia, và chúng ta giải thoát và ở bên đó luôn, và tu cho đến ngày tùy thuận nhẫn Bồ Tát thành tựu rồi mới quần lai ta bà mà để mà trở về đây để xuất gia làm tăng ni, làm Bồ Tát trụ trì, làm pháp sư thiền sư, để mà thay Phật ở đời giáo hóa chúng sinh nhiều đời kiếp, chúng ta mới làm Phật được, nghe không? Đó là như vậy đó. Cho nên phải giải quyết ngay kiếp này và ngay hôm nay là ai cũng làm được hết. Chứ bạn nói là sư hóa được, thượng tọa phước hạnh được, ni sư được, Phật tử không được, ai cũng được hết, tùy theo hoàn cảnh của chúng ta. Miễn nhớ niệm Phật, thành tâm niệm Phật và lâm chung nhớ niệm Phật là Phật trước, không chừa ai cả hết, tự nhớ điểm này. Đó là chúng ta đương theo lời Quan Bồ Tát dạy, và cách tu Quan Bồ Tát là văn tư tu, nghe kỹ khéo nghe, suy nghĩ kỹ khéo chọn, và làm đúng như lời Phật dạy. Và Quan Bồ Tát thì làm chuyên trì niệm Phật, niệm Quán Bồ Tát để cầu sanh cực lạc quốc, thì tội lỗi tự bào mòn, phước lực tự tăng trưởng và thiện căn tự tăng trưởng, và cuối đời nghiệp thuần chúng ta sẽ nhất tâm niệm Phật và A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh cực lạc quốc. Kể từ khi A Di Đà tiếp dẫn là có Quán Thế Bồ Tát đến tiếp đưa chúng ta về cực lạc. Cho nên hôm nay mà niệm Quán Thế Âm, lo trước đi, lo đi, lo Quán Thế Âm trước đi, đặng đến lúc đó quan không quên mình. Rồi nghe tôi nói nó theo thời gian mình lo trước đi, lo tới giờ đó thì quan đến hộ mình ha, rồi mình không lo quan tâm là không có niệm nhớ, giờ đó quan đâu có tới rước mình đâu, phải không? Mà ai rước đây? À, ngu đầu mã diện nó rước mình đi về thế giới bên kia khổ, phải không? Nó như vậy, cho nên mà tự ráng cố gắng lâm chung, chúng ta phải nhất tâm bất loạn niệm Phật đều vãng sanh cực lạc quốc. Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi gửi đến Phật tử lời dạy của tổ sư như thế này: rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, hôn thành chánh niệm lưỡi hầu tê. Nếu khi bình nhật không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Tổ sư Tịnh Độ dạy chúng ta rằng rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Người tu Phật tử chúng ta rất sợ lâm chung bị mê dữ lắm. Mê là gì? Là bị nghiệp nó hiện lên, nghiệp ác, nghiệp xấu nó hiện lên, nó làm cho mình không tỉnh táo mà niệm Phật được, thì chúng ta tắt hơi trong nghiệp mê, nghiệp ái nè, ái là thương nhớ vợ chồng con cháu, phải không? Rồi nghiệp luyến nè, là luyến tiếc của cải, tài sản vàng bạc của đất vườn của mình. Đó là nghiệp sân, là giận hờn ai, là ba nghiệp đó nó cản trở chúng ta lúc lâm chung và đưa chúng ta vào luân hồi tiếp tục. Cho nên đức sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành chánh niệm lưỡi hầu tê. Muốn thành chánh niệm là lưỡi hầu phải tê, mà tự muốn được nhất tâm bất loạn mà giữ chánh niệm lâm chung á, là hãy niệm Phật không sợ mệt mỏi, không sợ mệt mỏi, phải không? Niệm Phật không sợ khô cổ, mà niệm hoài niệm mãi, nhờ như vậy mới sớm được thành tựu nhất tâm và lâm chung mới giữ gìn được chánh niệm, phải không? Nếu khi bình nhật không kiên quyết, nếu bình thường hàng ngày mà không cố gắng như vậy đó, à thì đâu sẵn tư lương lúc trở về. giống như hàng ngày con làm ăn thì đã về nhà tiền đâu mà lo thuốc men giờ chót đây, phải không thử? Đó, phải có tiền sẵn trong tủ trong túi rồi á, muốn ăn gì là móc túi ra đi mua liền à, phải không? Đó là như vậy. Cho nên á là muốn là lâm chung được là không mê mà được tỉnh táo niệm Phật giải thoát, là bây giờ tự ráng lo niệm Phật nghe không? Đó, đi đứng nằm ngồi niệm Phật theo nãy sư giới thiệu đó, phải không? Đó, lúc đi dễ thuận niệm Di Đà đó, còn tối về đó trải thân ra, thay vì mình nhớ mình ca mình hát chi cho nó mệt buồn giận khổ chi, nam mô A Di Đà Phật, nhắm mắt nam mô Phật thầu cái ngủ luôn khỏe đen, phải không? Đó, không có buồn phiền, không có sầu khổ mà an tâm thoải mái niệm Phật ngủ ngon. À, nhờ như vậy mà quen, chờ cuối đời chúng ta sẽ nhất tâm bất loạn lâm chung, bỏ hết tất cả mọi việc trần đời. Thế gian trần đời là duyên nghiệp giả tạm, tạm sống mà thôi. Khi chết đường ai nấy đi, đường ai nấy đi, nghiệp ai như thế nào theo đường đó tự mà đi, không giành với nhau đi được, không lớn với nhau đi được, mà không đi thế với nhau được nữa, đường ai nấy đi. Giáo tử chọn đường đi, đi đường nào đây? Về cực lạc quốc. Nghe lời Quán Thế Bồ Tát dạy, thường nhớ niệm Phật. Nghe lời Phật A Di Đà phát nguyện, thường nhớ niệm Phật. Nghe lời Thích Ca Mâu Ni dạy, nhất tâm niệm Phật để lâm chung được nhất tâm bất loạn, vãng sanh cực lạc quốc. Thì mong rằng hôm nay quý Phật tử chúng ta đến chùa Quán Âm để mà nghe thời pháp này, chúng tôi cũng đem hết tâm huyết của mình, lời nói đơn giản bình dân trong buổi pháp ngắn gọn này, nhắc nhở Phật tử chúng ta ráng cố gắng niệm Quán Thế Bồ Tát để thường xuyên gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạnh giỏi làm ăn thật có nhiều tiền, để làm được bốn điều như nãy chúng tôi đã nói: tiếu thảo cha mẹ già, cha vợ đình con cái được là vui vẻ hạnh phúc và dư giả, hộ trì tam bảo cúng dường và làm từ thiện giúp người nghèo khổ thế gian. Tiền tài đúng, tiền hiền như Phật, bạc tài lầm, bạc ác như ma, giữ lành bởi tại người ta, chớ chẳng phải Thích Ca dạy lầm, phải không? Vậy mà tự ráng cố gắng tinh tấn niệm Phật A Di Đà, niệm Phật, niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát, được gia hộ, được hộ trì và lâm chung, quý Phật tử chúng ta vãng sanh cực lạc và thoát hết, để không phụ lòng thượng tọa Thích Phước Hạnh đã trợ duyên và ni sư trụ trì tới đây để trợ duyên chúng ta trong cái thắng hậu du lan ở chùa Phương Quang Âm này và pháp hội hôm nay. Chú quý Phật tử tùy tâm mãn nguyện và tinh tấn niệm Phật lâm chung đồng vãng sanh cực lạc giải thoát hết. Chúng Phật tử quan hỷ buổi nhà pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.